Tôi vô cùng tạ ơn Chúa vì tôi được có cơ hội đứng trước mặt quý ông bà anh chị em và hầu việc Chúa với quý ông bà anh chị em trong mấy năm qua. Bởi vì sự thật đó là tôi đã chết mất cách đây 35 năm rồi, vào khoảng tháng này. Chuyện xảy ra đó là khi nhà tôi, gia đình của tôi từ Đà Nẵng dời vào miền Tây về Rạch Giá ở, thì khi gia đình chúng tôi về đó, hầu hết các anh em của chúng tôi không biết bơi. Nhưng mà chúng ta biết Rạch Giá, chúng tôi về nơi ruộng, làm ruộng thì hồ sông ở đâu cũng có hết. Thì người anh thứ năm của tôi khi đến nơi, mới đến buổi trưa thì buổi sau đó vài tiếng đồng hồ, anh thấy có cái hồ nước trong veo như vậy, trong mà quý vị nhìn có thể thấy được cái đáy ở dưới, bởi vì ai trong chúng ta ở miền Tây thì biết nước phèn đó, nếu mà mình không có đụng đại nó thì nó sẽ lắng xuống, thấy trong sạch khủng khiếp lắm, nhất là nước hồ không có chảy ra chảy vô thì nó trong lắm. Thì ảnh thấy thích thú quá, ảnh nhảy cái đùng xuống ảnh tắm. Nhưng mà ảnh không ngờ là cái hồ nó quá sâu, mà ảnh thì ảnh không có biết lội. Thì ảnh quớ lên xuống mấy lần kêu cầu cứu. Trong lúc đó thì tôi cầm cái cây ngắn, tôi cọt lưỡi đồ vô, tôi câu cá, câu giống như là chơi vậy thôi, không biết câu gì hết, nhưng mà cũng câu gần đó thì thấy anh tôi bị chết đuối như vậy, thì tôi mới chạy tới, tôi đưa cái cần câu ngắn đó đưa cho ảnh, ảnh chụp lấy liền. Chúng ta biết những người mà chết đuối thì cái gì cũng chụp hết. Ảnh chụp lấy cần câu, tôi thì ý định là ảnh chụp để tôi kéo ảnh lên, nhưng mà không ngờ là ảnh kéo tôi xuống luôn. Tôi thì không biết bơi gì hết, thì cả hai anh em đều rớt xuống dưới đó, và tôi cái lần cuối cùng mà tôi nhớ là tôi không biết gì nữa hết, cho tới khi mà tôi được cứu ra khỏi cái hồ đó thì tôi mới tỉnh dậy, thì tôi mới biết. Thì lúc mà tôi với ảnh ở trong hồ chìm lên chìm xuống không biết bao lâu, có một số người đâu cũng 3-4 người, họ đứng gần cái hồ mà họ không có cứu. Không biết vì lý do gì, có thể là họ không biết bơi, tôi không biết. Họ cũng là những người lớn, nhưng mà tôi không biết tại sao. Nhưng mà tạ ơn Chúa là cách đó hai cái nhà, mà chúng ta biết nhà quê, nhà nó cũng xa. Có một ông đó tên là Nam Du, ông tên Du mà ông thứ năm. Thì ông đang làm lúa, đập lúa rồi gì đó trong nhà ổng. Ổng chạy đến và ổng cứu hai anh em tôi khỏi chết đuối. Chứ nếu mà không có ông Nam Du đó, bảo đảm tôi và anh tôi đã chết cách đây 35 năm rồi. Cái ông tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái đề tài đó là sự sống vĩnh cửu trong tay của quý ông bà anh chị em và tôi. Ông Nam Du này, ổng không phải là người cứu người khác, gọi là professional lifeguard, cái người mà cứu người khác ra khỏi nước. Nhưng mà thử hỏi, nếu lúc đó ổng nói trong đầu, ổng nghe là ổng có người chết đuối mà ổng nói trong đầu, ổng kêu không sao, để chờ tới ngày mai rồi tính, thì quý ông bà anh chị em biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Tôi và anh tôi đã chết mất từ lâu rồi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa cho ông này, vào lúc đó ổng rất là lớn tuổi rồi, nhưng mà ổng biết cái lý do ổng có mặt ở ngay chỗ đó lúc đó là gì. Ông nhận cái trách nhiệm cứu người khác ngay cái chỗ mà ổng đang ở. Đặc biệt trong đời sống của chúng ta, chúng ta mỗi ngày, thưa quý ông bà anh chị em, đang ở gần những người họ đang chết đuối về đời sống tâm linh. Họ chết đuối bởi vì sao? Bởi vì họ không biết một đấng cứu thế có thể cứu họ ra khỏi địa ngục đời đời, có thể cứu họ ra khỏi cái án phạt đời đời của tội lỗi. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, cái lý do mà mình có trên đời này, ngoài ra thờ phượng Chúa, cái lý do mình có trên đời này, Chúa đặt để chúng ta sống ở đâu, nơi nào, mỗi ngày chúng ta đến nơi nào đó, nơi chúng ta làm việc, nơi chúng ta học hành, trong gia đình của chúng ta, đó là lý do mà Chúa đặt chúng ta để trên đời này, để cứu những người đang chết đuối trong phần thuộc linh của họ. Cho nên cái câu chuyện hôm nay chúng ta được nghe đó, nói về một người, một cái cô thiếu nữ này, a young girl, người Do Thái. Thiếu nữ này như thế nào? Chúng ta mở ở trong các vua nhì đoạn 5, câu số 2 và câu số 3. Lời của Chúa nói như thế này, nói về một người cứu một người khác. Câu thiếu nữ này như thế nào? Các vua nhì đoạn 5, câu 2 và câu 3. Vả có một vài toán dân Syri đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù để hầu hạ vua, hầu hạ vợ Naaman. Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng: "Ôi, chớ chi vua tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bệnh phung." Ở đây, thưa quý ông bà anh chị em, nói về một thiếu nữ người Do Thái. Thiếu nữ này như thế nào? Thiếu nữ này bị bắt, bị cưỡng bắt ra khỏi đất nước của mình, đem đến một nơi mà có thể nói thiếu nữ này không có muốn ở đó. Và có thể nói đây là một đời sống rất là cô đơn, cô độc, bởi vì thiếu nữ này bị bán qua để làm nô lệ, ở trong một cái tình huống không có gì là thỏa lòng cả, nhưng mà có thể sống trong cái sự ấp ức, trong cái sự đau buồn. Nhưng mà thiếu nữ này không vì những lý do đó mà quên một cái sứ mạng, đó là cứu người. Và thật sự thiếu nữ này đã cứu được người. Đời sống của thiếu nữ này, dầu rằng bị áp bức, cướp khỏi gia đình mình, bán cho làm nô lệ, ở một nơi mà thiếu nữ này không muốn ở gì cả, nhưng mà mỗi ngày trong cuộc đời còn lại của thiếu nữ này là những ngày có ý nghĩa, bởi vì thiếu nữ này tập trung vào tìm cách nào để cứu mạng sống của một người. Người chủ của thiếu nữ này là một thủ tướng rất là được nhiều người kính nể, nhưng mà ông ta kẹt một cái là có một cái bệnh gọi là bệnh phung. Và từ trước cho tới bây giờ, bệnh phung là cái bệnh mà vô phương cứu chữa. Nói về cái nhìn của con người của mình, không có cách gì cứu chữa được cả. Nhưng mà ở đây lời Chúa nói như thế nào. Cô thiếu nữ này, một người không có tên tuổi, Kinh Thánh không có nói tới, nhưng mà cô thiếu nữ này đã nói với người chủ của mình là một thủ tướng, nói rằng phải chi ông đến cái người tiên tri đó. Tôi biết có một người ở Samari đó, người đó có thể giúp và chữa lành bệnh cho ông. Người thiếu nữ này thấy rằng cô ta có một cái sứ mạng vô cùng đặc biệt, gọi là độc nhất vô nhị, mà có thể giúp được một người. Cô biết người đó đang sắp sửa chết, và người đó không biết cách nào để thoát cái chết đó được. Nhưng mà cô ta biết được một người, một người duy nhất có thể giúp ông ta, người chủ của cô, thoát được cái chết đó. Và thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em bây giờ đang thuộc về Chúa, đang có được sự sống vĩnh cửu trong tay của mình, quý ông bà anh chị em là người mà Chúa đặt để trong một cái vị trí vô cùng đặc biệt đối với những người quý vị đang làm việc với, đối với những người quý vị đang đi học chung, đối với những người gần gũi quý vị, đối với những người cha mẹ, ông bà, anh em, bà con của quý vị. Mục đích đó là gì? Chúa đặt để quý vị để cứu họ trong lúc họ đang chết đuối tâm linh. Và đây là cái sứ mạng khẩn cấp, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa đặt để chúng ta nơi bây giờ chúng ta đang sống, gần gũi chúng ta đang gặp mỗi ngày, để những người đó họ có được cái cơ hội thoát khỏi địa ngục mà được vào thiên đàng. Và thưa quý vị có thể là cái cơ hội tốt nhất, và cũng có thể nói là cơ hội duy nhất mà những người mà quý vị gặp mỗi ngày có thể được vào thiên đàng của Chúa. Có thể họ không còn có cơ hội nào khác hơn. Tôi không còn có cơ hội nào khác hơn để được sống nếu không có ông Nam Du đó cứu tôi. Và quý vị cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu cha mẹ của quý vị, nếu ông bà của quý vị, nếu bà con làng xóm của quý vị là những người chưa tin Chúa, quý vị là cái cơ hội tốt nhất và có thể duy nhất mà có thể cứu những người đó ra khỏi hỏa ngục và đem họ vào thiên đàng với quý vị. Cho nên thưa quý vị, mỗi ngày trong đời sống của chúng ta nó không còn trở nên những ngày tầm thường nữa, nhưng mà nó trở nên những ngày rất là lý thú. Nếu chúng ta biết được cái sứ mạng của mình, đó là khi mình gặp một người nào đó làm chung, ngồi gần với mình làm việc trong hãng, đó là cái cơ hội quý báu nhất mà mình có thể đem sự cứu rỗi vĩnh cửu của Chúa đến tặng cho họ. Thử hỏi thử cái ông thủ tướng này, nếu mà cái cô gái này, cô đầy tớ này không nói e ngại gì đó, sợ gì đó, không có nói ông ta đến với tiên tri để được sự chữa lành, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho ông thủ tướng này? Ông phải chết thôi. Tạ ơn Chúa, ông sống được là nhờ có một người làm việc cho ông, có được tâm lòng đủ thương xót, lo tưởng đến ổng, cho nên ổng được cứu giúp, được chữa lành. nếu cô gái này cổ im lặng, cổ không nói gì về cái sự chữa lành cả, thì cái sự im lặng của cổ, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta để ý cái chỗ này, cái sự im lặng của cổ là cái án tử hình cho ông chủ của cổ. Và thưa quý ông bà anh chị em, sự im lặng của quý ông bà anh chị em và tôi là cũng cái án tử hình cho những người mà mình biết mỗi ngày, cho những người trong gia đình của chúng ta còn ở Việt Nam, nếu mình im lặng. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là điều khẩn cấp, đây là điều quý báu vô cùng mà Chúa ban cho mình mỗi người. Có cái cơ hội duy nhất họ được vào thiên đàng qua cuộc đời của mình. Và đó là lý do mà Chúa phán ở trong Roma đoạn 10 câu 15, đó là cái câu gốc mà chúng ta học trong tuần này. Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng, những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Ở đây, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa nói như thế nào? Bàn chân của người rao giảng tin lành. Tôi đọc tới đây, tôi thấy hơi khó hiểu. Tại sao Chúa dùng cái bàn chân, Chúa nói bàn chân của những người tin lành, rao giảng tin lành là tốt đẹp biết bao. Khi nói tới bàn chân á, thì đâu không có nói, không có gì đặc biệt về bàn chân cả, phải không? Nói về những cái thẩm mỹ, những cái vẻ đẹp trong thân thể con người thì đâu có ai nói ồ cái bàn chân của tôi đẹp lắm, phải không? Đó, khuôn mặt đẹp lắm, hay là bàn tay đẹp lắm, hay là thân hình đẹp lắm, chứ đâu có ai nói thấy không cái bàn chân tôi đẹp lắm đâu. Nhưng mà Chúa nói như thế nào? Dầu cái bàn chân đó nó thấp hèn, không ai muốn để ý tới, nhưng mà nó đóng góp vào, nó giúp chúng ta đi lại được, để đem tin mừng của Chúa đến với những người khác. Thì dầu cái bàn chân nó thấp hèn, không ai để ý đến, nó cũng trở thành tốt đẹp biết bao, tuyệt vời biết bao, khi chúng ta sử dụng cái bàn chân này để đi đến nói về Chúa cho người khác. Cho nên mỗi lần chúng ta đem tình thương của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa chia sẻ với những người khác, thưa quý ông bà anh chị, cuộc đời của chúng ta tốt đẹp biết bao. Ở đây Chúa không có nói là những người giàu nhất thế giới là những người tốt đẹp biết bao. How beautiful are the richest of the world? No. Những người cố ngày đêm cố gắng làm ra cho thiệt là nhiều tiền là những người tốt đẹp biết bao. Chúa không có nói như vậy. Những người cố gắng làm sao để cho mình có công danh địa vị trong đời này là những người tốt đẹp biết bao. Những người giàu nhất thế giới như Bill Gates hay là Warren Buffett là những người tốt đẹp biết bao. No. Chúa nói những người đem tin lành của Chúa giới thiệu cho người khác, cứu họ ra khỏi cái chết đuối khẩn cấp của họ là những người tốt đẹp biết bao, thưa quý ông bà anh chị. Chắc ai trong chúng ta cũng muốn gặp Chúa và Chúa nói cuộc đời của con, ngay cả cái bàn chân của con là tốt đẹp biết bao cả. Tôi tin điều đó. Nhưng mà có bao nhiêu người trong chúng ta mỗi ngày tìm mọi cách khi gặp một người nào đó, cứu họ ra khỏi cái chết đuối của họ không? Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có cái nhìn đúng về mục đích của chúng ta có mặt trên đời này. giống như cô gái này. Dầu rằng không ra gì cả, là một đầy tớ, nhưng mà biết được mục đích của mình trong đời này. Bắt lấy cơ hội. Mỗi ngày, mỗi cái công việc cô làm, nó trở nên có ý nghĩa, thú vị, lý thú, bởi vì cô làm với mục đích là cứu người, chứ không phải làm để sống qua ngày mà thôi. Hay là thâu trữ cái gì, tiền của cho mình gì cả. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta có được một đời sống đúng mục đích, cứu người, thưa quý ông bà anh chị em. Và khi quý ông bà anh chị em sống đúng mục đích như vậy, mỗi ngày tìm cách cứu những người bạn, những người làng xóm, những người thân trong gia đình của mình, Chúa sẽ ban phước trên cuộc đời của quý vị. Và cuộc đời của quý vị là cuộc đời tốt đẹp, biết bao. Tạ ơn Chúa. Và khi chúng ta sống, đang sống đạo như vậy, nói về Chúa cho người khác như vậy, đời sống của chúng ta không kém quan trọng, thưa quý ông bà anh chị, vô cùng quan trọng cái cách sống của chúng ta. Chứ không phải là ô, tôi gặp ai tôi cũng nói về Chúa hết, nhưng mà đời sống của tôi nó không có thật sự như là một đời sống Chúa muốn tôi sống. Và Chúa nói rằng đời sống của chúng ta giống như là ánh sáng của tình thương của Chúa, ánh sáng của sự công chính của Chúa, ánh sáng của lẽ thật của Chúa cho những người khác thấy. Những chiếc tàu lớn, nó tránh được những cái tai nạn, gọi là tai nạn đá ngầm á, khi nó đi gần tới bờ nhờ cái gì, thưa quý ông bà anh chị em? Nhờ hải đăng, phải không? Nhờ mấy cái hải đăng, mấy chiếc tàu lớn nó nhìn hải đăng nó đi, thì nó tránh được tai nạn đá ngầm ở dưới đáy. Nhưng mà có những chỗ rất là nguy hiểm, đá ngầm rất là nhiều, nhưng mà người ta không xây được những cái nhà hải đăng. Thì quý ông bà anh chị em biết người ta làm gì không? Người ta có những chiếc tàu hải đăng. Thay vì lighthouse, người ta có những chiếc light ship. Đây là điều mà chúng ta ít thấy, nhưng mà nó có xảy ra rất là nhiều. Và những cái tàu hải đăng này á, là những nơi mà vì nước sâu quá, người ta không có thể xây được những cái nhà hải đăng. Cho nên họ đưa những chiếc tàu hải đăng tới và đậu im một chỗ, chiếu ánh sáng ra để cho những chiếc tàu nó thoát khỏi những cái tai nạn khủng khiếp. Hay là nói cách khác hơn, những cái chiếc tàu hải đăng không thể nào di chuyển. Nếu nó di chuyển cứ ngày ở đây, ngày ở đó, ngày ở kia, ở nọ, thì chuyện gì xảy ra? Những chiếc tàu ở ngoài kia sẽ theo cái sự di chuyển của nó và sẽ gặp tai nạn rất là khủng khiếp. Lời Chúa nói như thế nào ở trong Matthew đoạn 5 hồi nãy chúng ta đọc Kinh Thánh đối đáp đó. Matthew đoạn 5 câu số 16, 17 và 18. Lời Chúa nói như thế nào? Các ngươi là sự sáng. Các ngươi, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Đây là một cái chân lý mà ai trong chúng ta cũng hiểu được cả. Chúa nói như thế nào? Khi chúng ta thuộc về Chúa rồi, mình biết mình chết, mình về thiên đàng rồi, bởi vì mình tin nhận Chúa là cứu Chúa trong cuộc đời của mình. Thì Chúa nói như thế nào? Mình là ánh sáng của Chúa, ánh sáng của tình yêu của Chúa, ánh sáng của sự công chính cứu rỗi của Chúa. Mình phải phản ảnh cái ánh sáng đó cho những người chung quanh. Và cái điểm chính là mình có phản ảnh hay là không. Đó là điểm chính. Giống như cái chiếc tàu hải đăng như vậy. Nếu mà nó cứ di chuyển tới, di chuyển lui qua lại, chúng ta biết chuyện gì xảy ra rồi. Vô cùng nguy hiểm. Và cuộc đời của chúng ta cũng như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Những người lân cận của quý ông bà anh chị em đó, họ đang nhìn cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Họ coi từ ánh sáng của Chúa có hay là không. Hay là nó cứ thay đổi hoài. Ông nói thì như vậy đó. Ông nói nghe hay lắm. Nhưng mà cái cách sống của ông, cái cách đối xử của ông, nó không có phản ảnh gì là Chúa cả. Bà đó, bà nói bà là tin lành đó. Nhưng mà bà đi đâu bà cũng nói xấu người khác cả. Anh đó là tin lành đó. Mà anh còn hơn thua trong hãng, tệ hơn là cái người không phải là tin lành nữa. Cái cô đó là tin lành đó. Nhưng mà cổ rất là ích kỷ. Ánh sáng của mình nó thay đổi, làm người ta cũng bị thay đổi theo. Và qua cái cuộc đời của chúng ta, thay đổi đó nó làm cho họ đi vào cái chỗ khủng khiếp vô cùng mà chúng ta không thể tưởng tượng được nó. Kỳ họp vừa rồi của ban chấp hành, tôi có nói với ban chấp hành điều này. Khi trong hội thánh của Chúa, nơi mà không có bày tỏ được cái tình thương của Chúa, ánh sáng của tình thương của Chúa, thì phải nói có những người chưa tin Chúa, đừng có mời họ tới hội thánh trong lúc đó. Khi họ đến trong lúc đó, họ thấy cái lộn xộn, họ thấy ánh sáng sao của Chúa sao cứ thay đổi qua lại như vậy, họ sẽ có thể, đó là lý do vĩnh viễn họ sẽ không thèm đếm xỉa gì tới Chúa nữa. Và cuộc đời chết đuối của họ không còn hy vọng gì nữa cả. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, cầu xin Chúa giúp chúng ta để đời sống của chúng ta nó phản ảnh được Chúa. Chứ không phải là mình nói mình, ô, à, anh chị cuối tuần đi đâu vậy? Mình nói, ô, tôi đi nhà thờ đó. Cái họ nói, ủa, thiệt hả? Ổng là người tin lành hả? Ủa, cô ta là người tin lành thiệt sao? Look at him, look at her. Coi ổng, coi bà, coi cổ, coi ảnh kia. Nói thì nói tục. Chuyện đời, người ta nói, kể những cái câu chuyện tục tiểu, mình cũng kể giống như người ta. Không có gì khác người đời cả. Và thưa quý ông bà anh chị em, cái sự sáng của quý ông bà anh chị em không những ở những người bên ngoài họ đang chăm chú nhìn thấy, nhưng mà ngay cả con cháu của chúng ta nó cũng đang chăm chú nữa. Tôi có nghe một số bạn thanh niên, thiếu niên khi lớn lên nói rằng con không có muốn tin Chúa Giêsu bởi vì ba của con sống một cuộc đời không có phản ảnh gì về Chúa cả. Ông cũng nhậu nhẹt, ông cũng hơn thua ổng, cũng ích kỷ ổng, đủ thứ hết. Không có khác gì là những người ngoài cả. Tôi có nghe những người con, những người cháu nói rằng ông nội, ông ngoại của con nói tin Chúa như vậy đó. Nhưng mà cách đối xử của ông nội, ông ngoại của con, không thấy Chúa ở đâu cả. Cho nên con không có muốn đếm xỉa gì với hội thánh nữa. Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành. Những việc lành, chứ không phải những việc dữ. Những việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta khi nói về Chúa cho người khác, đó là sứ mạng, là món quà quý báu vô cùng mà Chúa mang ban cho chúng ta. Tôi tin chắc rằng quý vị đi ngang qua cái hồ, cái sông nào mà thấy một người chết đuối, chắc quý vị không, chắc quý vị sẽ tìm mọi cách để tìm cách cứu người đó. Và thưa quý ông bà anh chị em, quý vị, mỗi ngày chúng ta gặp những người đang chết đuối tâm linh, chúng ta làm gì? Không những chúng ta tìm cách cứu qua lời nói của chúng ta, nhưng mà hãy cứu bằng cách sống của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta để đời sống của chúng ta là những hải đăng, nhưng mà là những hải đăng đứng vững luôn luôn, nêu vào Chúa Giêsu và tiếp tục mỗi ngày chiếu ánh sáng của Chúa đối với những người xung quanh chúng ta. Và thưa quý ông bà anh chị em, đó là một cuộc đời tốt đẹp biết bao. Và đó là cuộc đời vì quý ông bà anh chị em mà nhiều người được thoát khỏi địa ngục, thoát cái chết vô cùng khủng khiếp mà được vào thiên đàng của Chúa. Đó là món quà quý báu nhất, không phải tiền bạc, không phải vàng hột xoàn. Đó là món quà quý nhất mà quý ông bà anh chị em có thể tặng cho bất cứ người nào trên đời này, trước khi mình, họ rời khỏi đời này. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta có được tấm lòng nóng cháy đem tình yêu của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa đến với những người đang chết đuối, hư mất, mà nếu chúng ta chờ thêm một ngày nữa có thể qua mục. Tạ ơn Chúa là tôi nhờ Chúa dùng ông Nam Du đó, ông biết được cái bổn phận trách nhiệm của ông trong lúc ông đang ở chỗ đó. Ông cứu tôi và anh tôi. Ngược lại có những người, 3-4 người đang đứng khi thấy anh tôi và tôi sắp sửa chết, họ không làm cái trách nhiệm của họ. Ước mong rằng ai trong chúng ta cũng giống như ông Nam Du đó. Và tôi cứ mỗi năm tới thời gian này, tôi luôn tưởng nhớ đến ông Nam Du đó và tạ ơn Chúa về cuộc đời của ông ta. Và tôi tin chắc rằng mỗi chúng ta, nếu không có những ông Nam Du trong cuộc đời của chúng ta, những người đem tin lành của Chúa cho chúng ta, thử hỏi cuộc đời của quý vị bây giờ như thế nào. Nguyện xin Chúa được vinh hiển và nhiều người được cứu khỏi sự chết đuối, đang chết đuối đó qua cuộc đời của chúng ta. Amen.